là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,4 MHz. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Yên Bái dự hội nghị toàn quốc triển khai nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch và phát triển đô thị.
Tỉnh Yên Bái còn hơn 200 phòng học tạm cần được đầu tư.
Trên địa bàn huyện Úc Yên vừa xảy ra một vụ cháy nhà làm một người tử vong.
Tiếp đó là ghi nhận ý chí, nghị lực của những người lính Trường Sơn trong thời bình hôm nay. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch xây dựng quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh.
Đô thị hóa, phát triển đô thị hóa là xu thế quy luật tất yếu của thời đại, là vấn đề được xã hội đặc biệt quan tâm, đã được đề cập trong các văn kiện của Đảng. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, ngày 24 tháng 1 năm 2022, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 06 đề ra mục tiêu tổng quát là đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hóa, phát triển đô thị bền vững theo mạng lưới, hình thành một số đô thị, chuỗi đô thị động lực thông minh kết nối với khu vực và thế giới. Thể chế, chính sách về quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững cơ bản sẽ được hoàn thiện. Nghị quyết số 06 xác định mục tiêu tổng quát về quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hóa, phát triển đô thị bền vững theo mạng lưới, hình thành một số đô thị, chuỗi đô thị động lực thông minh kết nối với khu vực và thế giới. Thể chế, chính sách về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững cơ bản được hoàn thiện. Kết cấu hạ tầng của đô thị, nhất là hạ tầng kỹ thuật khung và hạ tầng xã hội thiết yếu được xây dựng và phát triển đồng bộ, hiện đại. Kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững. Chất lượng sống tại đô thị ở mức cao, bảo đảm đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở và hạ tầng xã hội cho cư dân đô thị. Phát triển kiến trúc đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, các yếu tố văn hóa đặc trưng được giữ gìn và phát huy. Việc Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 06 về quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là hết sức cần thiết để có tính tổng thể và toàn diện đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới. Nghị quyết được ban hành sẽ định hướng là kim chỉ nam để thể chế hóa các quy định pháp luật nhằm tiếp tục phát triển đô thị Việt Nam có hiệu quả hơn trong thời gian tới. Việc ban hành nghị quyết cũng nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng nêu trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13, đô thị hóa và phát triển đô thị cùng với công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn là những động lực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội để đạt được những mục tiêu đề ra trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu cần tiếp tục tổ chức học tập quán triệt nghị quyết 06 của Bộ Chính trị tới cán bộ đảng viên, xây dựng chương trình kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết với lộ trình và phân công cụ thể. Cùng với đó phải đổi mới tư duy, lý luận và phương pháp quy hoạch đô thị, bảo đảm quy hoạch đô thị phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại, lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm. Quy hoạch đô thị và phát triển kết cấu hạ tầng các đô thị phải đi trước một bước và tạo ra nguồn lực chủ yếu cho phát triển đô thị, đồng thời tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật và ban hành các cơ chế chính sách có tính đột phá, vượt trội cho phát triển đô thị bền vững, thúc đẩy kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng nhanh, hiệu quả, phát triển mạnh mẽ liên kết ngành, liên kết vùng và lợi thế kết nối đa chiều của các đô thị. Thực hiện phân cấp và phân quyền mạnh mẽ hơn cho chính quyền các đô thị gắn với đề cao trách nhiệm, bảo đảm sự lãnh đạo chỉ đạo, quản lý thống nhất của Trung ương, phát huy và khai thác tốt các nguồn lực từ chính đô thị và nguồn lực từ xã hội cho phát triển đô thị. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu Ban Cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện các chiến lược, quy hoạch về phát triển đô thị quốc gia, xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể, đơn vị hành chính các cấp, đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phê duyệt các quy hoạch phù hợp với tinh thần của nghị quyết, ưu tiên bố trí đủ nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ đã nêu trong nghị quyết, khẩn trương chỉ đạo rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản dưới luật thuộc thẩm quyền có liên quan đến đô thị hóa và phát triển đô thị.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Mù Căng Chải vừa tham dự hội thảo du lịch Việt Nam, cơ hội và thách thức hè năm 2022 do báo Tuổi Trẻ phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
Hiện nay, chương trình mở cửa trở lại của ngành du lịch Việt Nam đã và đang tạo điều kiện cho tất cả các địa phương trên cả nước cùng nhìn lại những cơ hội và thách thức trong thời điểm vàng của ngành du lịch. Nhiều địa phương cũng chủ động bắt tay để đưa ra những định hướng, quyết sách phù hợp trong phục hồi ngành du lịch nhanh và bền vững. Vì vậy, tại hội thảo Du lịch Việt Nam, cơ hội và thách thức hè năm 2022 được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, huyện Mù Căng Chải đã tham luận giới thiệu du lịch, cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và con người Mù Căng Chải, các sản phẩm du lịch đặc trưng và cơ hội đầu tư du lịch tại Mù Căng Chải. Đây là cơ hội lớn để đưa hình ảnh du lịch Mù Căng Chải đến với đông đảo du khách trong nước và quốc tế, mở ra cơ hội thu hút đầu tư nhằm đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch. Đồng thời cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện Mù Căng Chải tiếp tục có những định hướng và việc làm cụ thể nhằm đưa du lịch Mù Căng Chải ngày càng phát triển một cách chuyên nghiệp hơn, xây dựng huyện Mù Căng Chải trở thành huyện du lịch trong tương lai.
Toàn ngành giáo dục Yên Bái hiện có 6.784 phòng học mầm non, phổ thông, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 86%, số phòng học tạm còn 211 phòng, chiếm 3%, số phòng học thiếu phải bố trí học nhờ ở các đơn vị khác là 98 phòng. Mặc dù còn thiếu phòng học nhưng ngành giáo dục các địa phương đã chỉ đạo các đơn vị giáo dục khắc phục những khó khăn về cơ bản đáp ứng đủ cho học 2K và đảm bảo được dạy học 2 buổi trên ngày ở các cơ sở mầm non phổ thông. So với năm học trước, tỷ lệ phòng học kiên cố tăng 15,7%, riêng vùng đặc biệt khó khăn tỷ lệ kiên cố tăng trên 20%. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, ngành giáo dục Yên Bái sẽ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ nguồn kinh phí thực hiện các đề án theo nghị quyết số 71 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo đó, riêng nguồn vốn để thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản là trên 900 tỷ đồng, cơ bản xóa phòng học tạm, không phải học ghép. Thực hiện chương trình phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở năm 2022, chiều nay công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở và đại hội công đoàn cơ sở công ty cổ phần khoáng sản năng lượng Xanh Việt Nam.
Là doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực bột đá, đá xẻ, các sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại, công đoàn cơ sở công ty cổ phần khoáng sản năng lượng Xanh Việt Nam được thành lập với 41 đoàn viên. Trong quá trình hoạt động, công đoàn công ty sẽ quan tâm xây dựng, thực hiện quy chế phối hợp giữa ban giám đốc và công đoàn, quy chế hoạt động của ban chấp hành công đoàn, quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, ký kết thỏa ước lao động tập thể, thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Công đoàn cơ sở công ty cổ phần khoáng sản năng lượng Xanh Việt Nam được thành lập thể hiện sự quan tâm của công đoàn các cấp và doanh nghiệp, giúp các đoàn viên, người lao động có điều kiện tham gia các hoạt động, các phong trào thi đua, được chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng. Qua đó, nâng cao nhận thức trách nhiệm của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức công đoàn và công ty, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị phát triển bền vững. Tại hội nghị, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã trao quyết định thành lập công đoàn cơ sở công ty cổ phần khoáng sản năng lượng Xanh Việt Nam. Công đoàn công ty cũng tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2028. Nhân dịp này, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã trao 10 phần quà cho các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của doanh nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, khoảng 19 giờ tối ngày 10 tháng 5, Thượng úy Trần Minh Tiệp, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái đã nhanh chóng kịp thời đưa đi cấp cứu giúp nạn nhân vụ tai nạn giao thông qua cơn nguy kịch. Đây là hành động đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân với tinh thần vì nhân dân phục vụ. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ Thượng úy Trần Minh Tiệp qua ghi nhận sau. Khoảng 19 giờ tối ngày 10 tháng 5, khi trời bắt đầu tối, ông Trần Xuân Thụ ở thôn Ngòi Vồ, xã Tân Hương, huyện Yên Bình điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 21D103615 di chuyển hướng từ Đại Đồng đến xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình. Khi đi đến km 144 200 trên quốc lộ 70 thì bị một chiếc xe mô tô đi cùng chiều đâm vào rồi bỏ chạy. Lúc này, tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh cùng đoàn liên ngành đang tiến hành kiểm soát tải trọng xe cách vụ tai nạn khoảng 30m, sau 2 phút đã có mặt tại hiện trường. Thượng úy Trần Minh Tiệp, cán bộ phòng cảnh sát giao thông đường bộ số 1, thấy nạn nhân nguy kịch đã nhanh chóng dùng xe chuyên dụng đưa nạn nhân đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái. Thượng úy Trần Minh Tiệp, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái chia sẻ:
Tôi thấy một người trung tuổi nằm ở dưới đường, đầu óc choáng váng, chân thì có biểu hiện là bị gãy. Rất nhanh sau đó chúng tôi đã lấy xe chuyên dụng của tổ công tác và đưa người bị nạn xuống bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái để cấp cứu kịp thời.
Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Thượng úy Trần Minh Tiệp mà ông Trần Xuân Thụ đã qua cơn nguy kịch và đang được cán bộ y bác sĩ khoa chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh chăm sóc và điều trị. Anh Trần Văn Hiệu, con trai ông Thụ đang chăm sóc bố tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói.
Tôi thì trong quá trình đi lấy cỏ cho cá thì ven đường thì không may bị xe quệt vào chân, bị chấn thương với lại vào tai. Thì các chiến sĩ công an, cảnh sát giao thông, đặc biệt là đồng chí Tiệp thì như thế nào cũng gia đình xin cảm ơn đồng chí Tiệp đã đưa bố tôi đến bệnh viện tỉnh để kịp thời cứu chữa.
Hiện nay, lực lượng cảnh sát giao thông cùng tổ công tác đang tiến hành truy tìm hung tích người gây tai nạn, bỏ chạy để xử lý theo quy định của pháp luật. Hành động của Thượng úy Trần Minh Tiệp cùng các chiến sĩ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh một lần nữa tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ công an vì dân phục vụ. Để biết, cũng trong đầu tháng 5 này, Thượng úy Trần Minh Tiệp trong lúc tuần tra kiểm soát giao thông trên quốc lộ 70 đã phối hợp và trực tiếp bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản của người dân trên địa bàn xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình. Thượng úy Trần Minh Tiệp, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái nói:
với bản thân là một người chiến sĩ công an nhân dân thì tôi luôn tự ý thức được là phải tích cực trong công tác, luôn luôn chấp hành mọi nội quy quy định của ngành cũng như của đơn vị. Mặc dù là công việc là khó khăn vất vả nhưng chúng tôi vẫn hứa sẽ cố gắng phát huy hết sức khả năng của mình để bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân.
Với 14 năm công tác trong lực lượng công an nhân dân, Thượng úy Trần Minh Tiệp thực sự là tấm gương học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, luôn nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, vì hạnh phúc của nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 16 tháng 5, khi đang ngủ trưa tại nhà mình thì bà Hoàng Thị Nhi sinh năm 1944, trú tại thôn Khao Vi, xã An Phú, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, phát hiện khu vực cầu dao ở trong nhà bị chập điện rồi bốc cháy. Ngọn lửa sau đó nhanh chóng lan lên mái nhà lợp cọ và thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà gỗ ba gian. Tại thời điểm đó, con trai bà Nhi là anh Sầm Văn Bưởi, sinh năm 1984, bị loạn thần do uống rượu đang ngủ, không biết nhà bị cháy, không kịp chạy dẫn đến tử vong. Ngay khi đám cháy xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ giúp đỡ gia đình khắc phục hậu quả và bố trí chỗ ở tạm cho gia đình.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu ngày 17 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng các lệnh trừng phạt mà quốc gia châu Âu áp đặt đối với Nga dưới sức ép của Mỹ sẽ chỉ gây thiệt hại cho nền kinh tế của chính các nước này và các biện pháp trừng phạt của châu Âu đối với năng lượng Nga là hành động tự sát kinh tế. Theo nhà lãnh đạo Nga, dưới sức ép của Mỹ, các nước châu Âu đã áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với năng lượng Nga, nhưng điều đó chỉ dẫn đến lạm phát cao hơn ở châu Âu. Về lâu dài, việc từ chối năng lượng của Nga đồng nghĩa với việc châu Âu sẽ là khu vực đắt đỏ nhất trên thế giới về năng lượng, đó là hành động tự sát về kinh tế. Giá năng lượng tăng ở châu Âu sẽ làm suy yếu khả năng cạnh tranh của các ngành công nghiệp EU. EU đặt mục tiêu hạn chế sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga và các nguồn thu lớn của điện Kremlin. Tuy nhiên, Tổng thống Nga cho rằng các nước châu Âu sẽ không thể áp đặt lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga. Phát biểu của ông được đưa ra trong bối cảnh các thành viên EU đã thất bại trong việc đàm phán đề xuất cấm vận đối với dầu mỏ của Nga sau khi một nhóm nhỏ các nước tiếp tục phản đối kế hoạch này. Ngày 17 tháng 5, các nguồn tin của NK News cho biết một số máy bay của Triều Tiên đã bay sang nước láng giềng Trung Quốc để nhận hàng hóa hỗ trợ chống dịch COVID-19. Đó là những chuyến bay quốc tế đầu tiên của hãng hàng không quốc gia Triều Tiên kể từ tháng 3 2020. Hãng thông tấn Yonhap trích dẫn nhiều nguồn tin giấu tên cho biết ít nhất 3 máy bay của Ecoreo đã lên đường nhận hàng tiếp viện ở Thẩm Dương, Trung Quốc. Trên các chuyến bay quay về Triều Tiên không có chuyên gia hoặc nhân viên của Trung Quốc. Trước đó, Bắc Kinh đã cam kết sẽ dốc toàn lực để hỗ trợ Bình Nhưỡng trong bối cảnh bùng phát dịch COVID-19 hiện nay. Các chuyến bay Bình Nhưỡng-Thẩm Dương vừa qua là lần đầu tiên kể từ khi Triều Tiên tạm dừng toàn bộ đường bay quốc tế vào tháng 1-2020. Theo các nguồn tin trước đó, Bình Nhưỡng đã từ chối đề xuất của một số cơ quan ngoại giao về việc đưa hàng hóa và nhân viên y tế vào nước này khi đại dịch bắt đầu, với lý do là nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ nước ngoài. Hồi tháng 1-2022, Triều Tiên và Trung Quốc đã mở lại tuyến đường thương mại vận tải đường sắt để nhập khẩu thuốc men và các mặt hàng thiết yếu khác. Tuy nhiên, hai bên đã đình chỉ hoạt động thương mại đường bộ vào cuối tháng 4 vừa qua sau khi thành phố Đan Đông của Trung Quốc bùng phát dịch COVID-19. Ngày 17 tháng 5, Nestlé cho biết đang chuyển sữa bột trẻ từ châu Âu đến Mỹ nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt mặt hàng này tại các siêu thị của Mỹ. Trong thông báo mới nhất, Nestlé cho biết đang chuyển sữa bột trẻ em từ Hà Lan và Thụy Sĩ sang Mỹ. Theo thông báo, công ty này vận chuyển sữa bột công thức cho trẻ sơ sinh Gerber từ Hà Lan và sữa bột trẻ em Alfamino từ Thụy Sĩ đến Mỹ. Công ty Nestlé cho biết họ ưu tiên những loại sữa này vì phù hợp với trẻ bị dị ứng với protein sữa bò. Các kệ hàng sữa bột trẻ em trong các siêu thị ở Mỹ đã không còn hàng do các cha mẹ mua tích trữ sau khi Abbott, nhà sản xuất sữa bột trẻ em lớn nhất thế giới của Mỹ, thu hồi sản phẩm vào tháng 2 liên quan tới hai trường hợp trẻ tử vong. Vụ thu hồi càng làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu sữa công thức bắt đầu từ cuối năm ngoái, buộc các siêu thị lớn ở Mỹ phải ra quy định hạn chế bán sữa công thức. Công ty Reckitt Benckiser của Anh đang thúc đẩy sản xuất sữa bột trẻ em lên khoảng 30% và giao hàng thường xuyên hơn cho các cửa hàng nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt mặt hàng này ở Mỹ. Chính quyền Mỹ đã công bố các biện pháp nhằm giảm bớt tình trạng thiếu sữa bột trẻ em, bao gồm mở lại nhà máy sản xuất sữa Abbott và tăng nhập khẩu từ nước ngoài. Argentina đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cho phép trồng lúa mì biến đổi gen sau khi phê duyệt thương mại hóa giống lúa mì HB4 GMO trên toàn quốc. Argentina, một trong những nước xuất khẩu lúa mì lớn trên thế giới, đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cho phép trồng lúa mì biến đổi gen sau khi phê duyệt thương mại hóa giống lúa mì HB4 GMO có ưu thế thích nghi với điều kiện hạn hán và khả năng kháng thuốc diệt cỏ. Các nhà sản xuất ngũ cốc lo ngại rằng khối lượng xuất khẩu có thể bị ảnh hưởng do phần lớn các nước trên thế giới chưa cấp phép tiêu thụ lúa mì GMO. Năm 2021, Brazil, nước nhập khẩu nhiều nhất lúa mì của Argentina, đã phê duyệt giống lúa mì này. Argentina đang chuẩn bị bước vào mùa vụ 2022-2023. Dự báo mùa vụ lúa mì năm nay sẽ đạt sản lượng khoảng 19 triệu tấn. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm kháng chiến chống Mỹ khốc liệt, trên những cung đường của Trường Sơn, lớp lớp các thế hệ cán bộ chiến sĩ bộ đội Trường Sơn đã không tiếc xương máu, sức trẻ để khai mở và giữ vững tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại, làm nên những chiến thắng oanh liệt mà đỉnh cao là giải phóng hoàn toàn miền Nam, đưa Giang Sơn về một mối. Trở về đời thường, nay dù tóc đã bạc, sức đã mòn, nhưng những người làm nên huyền thoại ấy vẫn đang phát huy phẩm chất và truyền thống giữa thời bình, góp phần xây dựng quê hương và giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.
Nhập ngũ năm 1972, rồi biên chế vào đội lái xe trên tuyến đường Trường Sơn đầy khói lửa vào chi viện cho chiến trường miền Nam. Trong suốt những năm tháng chiến đấu, dù phải dầm mưa dãi nắng, phải chịu những trận sốt kéo dài, cuộc sống thiếu thốn và bom đạn luôn đe dọa tính mạng. Nhưng ông Nguyễn Công Khánh, thôn Bảo Yên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái, cùng các đồng đội của mình luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trở về với cuộc sống thời bình, ông Khánh bắt tay làm kinh tế. Dù khó khăn vất vả, nhưng phát huy phẩm chất của người lính Trường Sơn, ông đã cùng gia đình tập trung phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, gia đình ông Khánh đã có 1 hectare quế, 2 hectare keo, trên 5.000m2 ao thả cá, 26 đàn ong lấy mật. Trừ chi phí, mỗi năm gia đình ông Khánh thu về khoảng 60 triệu đồng. Ông Khánh có suy nghĩ, còn sức là còn lao động, còn cống hiến, còn phải dạy dỗ, giáo dục con cháu truyền thống yêu nước, uống nước nhớ nguồn để biết vượt qua khó khăn trong cuộc sống, trở thành những công dân có ích. Ông Lê Công Khánh, thôn Bảo Yên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói.
Khuyến khích của nhà nước, động viên các cái thế hệ, nhất là thế hệ của các cựu chiến binh hoặc là của những người chiến sĩ Trường Sơn trở về như chúng tôi, về phát triển kinh tế hộ gia đình. Thế là nhận thức được cái điều đó thì chúng tôi đã nỗ lực là phấn đấu là xin cấp đất, trồng rừng và chăn thả, tận dụng cái nguồn nước để làm những cái ao thả cá và tham gia vào cái hợp tác xã ong của địa phương thì cũng phát triển được đàn ong. Nói chung là mô hình thì về kinh tế thì cũng đa dạng. Thế từ cái chỗ đó thì cố gắng là mình nỗ lực là trước tiên là mình phải bỏ công sức để làm, sau đó là hướng dẫn các con các cháu là nó cùng làm theo. Thì các chú thì tuy là tuổi cao sức yếu thế nhưng mà còn mà cái truyền thống thì cứ còn sức khỏe thì còn phải phấn đấu phát triển.
Xuất ngũ trở về địa phương sau 8 năm sát cánh cùng đồng chí đồng đội chiến đấu trên chiến trường Trường Sơn, ông Lê Công Tiền ở xã Bảo Đáp, huyện Trấn Yên lại tích cực tham gia công tác xã hội tại địa phương, vừa tích cực phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó phát huy nghề truyền thống, chữa bệnh bằng thuốc nam, ông Tiền thường xuyên khám chữa bệnh miễn phí cho hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, hộ gia đình chính sách, và giúp các hội viên truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn không lãi suất để giúp nhau vươn lên phát triển kinh tế. Ông Lê Công Tiền, xã Bảo Đáp, huyện Trấn Yên nói.
Sau khi rời quân ngũ về thì bác về nhà kiến thiết kinh tế gia đình và tham gia công tác xã hội. Hơn 30 năm làm trong cán bộ các cụ, từ chủ tịch hội người cao tuổi xã cho đến thôn cho đến bây giờ, là vẫn cố gắng còn sức nào thì chúng ta thì noi gương cái tinh thần và chí khí của lính phụ, lính của Hồ về thì phục vụ nhân dân.
Những người lính Trường Sơn năm xưa về với thời bình vẫn đang góp sức xây dựng quê hương và giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ. Bằng tấm lòng và trách nhiệm với đồng đội, Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh các cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái thực sự trở thành mái nhà chung, tiếp thêm sức mạnh cho những cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân giao thông Trường Sơn năm xưa vượt qua những khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Ông Nguyễn Quang Trung, xã Bao Đáp, huyện Trấn Yên nói:
Tôi thường thực hiện là làm ăn kinh tế và chủ yếu là chữa bệnh cứu người. Từ 2012 trở đi thì tôi thường xuyên một năm là 3 lượt đi tham gia cái công tác từ thiện của Trung ương khi ta mời đến. Thế còn từ năm 2016-17 thì tham gia cái từ thiện cho câu lạc bộ Đường Trường Sơn ở xã và ở huyện và ở tỉnh. Tôi cũng làm theo cái gương Bác Hồ để làm công tác từ thiện này, thì nói chung là các năm thì năm nào cũng thế.
Ông Nguyễn Xuân Dĩnh, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh, huyện Trấn Yên cho biết:
Hội đã tích cực là xây dựng về công tác tổ chức. Cái thứ hai là vận động các cái nhà tài trợ, các cái doanh nghiệp, doanh nhân, những cái đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện để mà tập trung hỗ trợ cho hội về kinh phí. Thì trong nhiệm kỳ vừa qua, hội đã làm được 6 cái nhà cho hội viên ở cái tình trạng ấy, là nhà rột nát, đảm bảo cho cuộc sống của hội viên ở được và gia đình hội viên ở được.
Năm tháng rồi sẽ qua, nhưng với những con người đã từng đi qua trên tuyến đường máu lửa này, thì bộ đội Trường Sơn luôn là một kỷ niệm đẹp. Ông Nguyễn Đức Kế, xã Y Can, huyện Trấn Yên tâm sự.
Về cái chiến trường Trường Sơn ấy thì tôi nói là nó có rất nhiều những cái kỷ niệm, nhưng có cái kỷ niệm sâu sắc nhất là có một cái đợt mà chúng tôi vào di dân của Hạ Rào đúng cái mùa mưa lũ. Thì trong cái mưa lũ đó là anh em chúng tôi là cứu một cái gia đình đó, thì người ta rất là biết ơn mình. Mà bây giờ thì chúng tôi còn giấu, tức là mình rất là bí mật, tiết lộ ra là bị nó phỉ nó vây là nó càn mình ngay. Chính vì thế cho nên tôi cho là những cái đó là cái mà tôi nhớ nhất trong cái cuộc đời mà cứu những cái người dân bị lũ lụt trong cái lúc mà mình đang rất là bí mật tìm một cái con đường, mở một cái con đường khác để tránh cái để dẫn các cái đồng chí cán bộ từ ở ngoài miền Bắc vào hoạt động miền Nam và từ miền Nam đi ra miền Bắc. Anh em chúng tôi ở trong là nhịn muối là một, đói là hai, 3-4 ngày là bình thường, không có vấn đề gì, mà anh em vẫn vui vẻ, vẫn làm cùng nhau để làm.
Mỗi người lính Trường Sơn đã và đang tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, truyền thống anh hùng của các lực lượng chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại trong thời kỳ mới. Những chiến công trên đường Trường Sơn năm xưa và việc làm đầy ý nghĩa của những cựu chiến binh hôm nay như mạch nguồn tuôn chảy và đang được truyền lại cho các thế hệ trẻ, để câu chuyện sẽ còn mãi với thời gian.
Tiếp theo là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, theo bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 mới nhất, đoàn thể thao Việt Nam có 107 huy chương vàng, 65 huy chương bạc và 64 huy chương đồng. Ở vị trí dẫn đầu, Thái Lan tiếp tục vững vàng ở vị trí thứ hai với 43 huy chương vàng, 47 huy chương bạc và 65 huy chương đồng. Tiếp đến lần lượt là các đoàn Philippines, Singapore, Indonesia, Malaysia. Hiện tại chỉ còn hai đoàn thể thao là Lào và Timor Leste vẫn chưa có được tấm huy chương vàng nào. Trong khi đó, sau tấm huy chương vàng lịch sử tại SEA Games trên đường chạy 5.000m nam, Timor Leste tiếp tục giành thêm một tấm huy chương bạc nữa ở môn điền kinh, đó là ở cự ly chạy 10.000m nam. về sau Nguyễn Văn Lai của Việt Nam. Tiếp tục với trận cầu tâm điểm của Anh, cho dù chỉ tung ra đội hình dự bị, nhưng Liverpool vẫn thắng ngược Southampton 2-1, qua đó thắp lại hy vọng ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. Liverpool thi đấu chệch choạc những phút đầu trước Southampton và thủng lưới ở phút 13. Bàn thua không làm Liverpool nao núng và các cầu thủ áo vàng tấn công dồn dập sau đó để tìm bàn gỡ hòa. Tiền đạo Manny Mino trận này được xếp đá chính và anh đã đền đáp lòng tin nơi huấn luyện viên Jurgen Klopp bằng bàn thắng gỡ hòa phút 27. Đến phút 67, một cầu thủ thường xuyên dự bị khác của Liverpool là Tibikat đã tỏa sáng với đường kiến tạo để Joe Matip đánh đầu và ấn định thắng lợi 2-1 cho Liverpool. Với 3 điểm có được, thầy trò Jurgen Klopp có 89 điểm trên 37 trận, chỉ kém Man City 1 điểm và tiếp tục níu kéo hy vọng vô địch Ngoại hạng Anh tới vòng đấu cuối. Ở môn quần vợt, hạt giống số 1 Daniil Medvedev đã phải các vợt trước Richard Gasquet với tỷ số 26-67 ở trận ra quân giải đất nện tại Geneva. Tái ngộ đối thủ Pháp từng thua mình 2 trận liên tiếp gần nhất, Daniil Medvedev người vừa trở lại sau ca tiểu phẫu chữa thoát vị không thể duy trì được mạch thắng, giao bóng, những cú đánh thuận tay. Hai thứ vũ khí mạnh nhất của tay vợt Nga không phát huy hiệu quả trong trận này. Không bắt kịp nhịp độ trận đấu, Medvedev chỉ thắng duy nhất một game đỡ bóng cả trận, trong khi Gasquet có 3 lần làm điều tương tự. Tay vợt 35 tuổi giành chiến thắng sau 90 phút để thi đấu vào tứ kết giải đất nện ở Geneva ngay lần đầu dự giải. Đây cũng là trận thắng đầu tiên trước đối thủ top 2 thế giới của Gasquet kể từ Monte Carlo Master 2005, nơi anh từng hạ Roger Federer ở tứ kết. Ở một diễn biến khác, Thanasi Kolarakis đã có trận thắng đầu tiên trên sân đất nện sau 7 năm khi hạ Fabio Fognini 6-4 và 6-3. Sau 87 phút thi đấu, tay vợt Australia thắng 80 điểm giao bóng và cứu nguy 6 trên 7 break point đối mặt để có cơ hội lần đầu gặp Dan Bublik trong trận tiếp theo. Phần cuối sẽ là thông tin từ giải đua xe đạp Giro d'Italia. Bineam Gimay của Idicia đã trở thành tay đua đạp châu Phi da đen đầu tiên giành chiến thắng một chặng của một trong những Grand Tour. Gimay đã vô địch chặng thứ 10 của Giro d'Italia, một trong 3 Grand Tour, cùng với Tour de France và Vuelta Espana. Anh đã vượt qua Mathieu van der Poel của Hà Lan để về đích ở GC Italia. Gimay xếp hạng 31 thế giới trong ngày, là người châu Phi duy nhất trong top 100 đua xe đạp thế giới hiện tại. Tại Giro Grand Tour đầu tiên tham dự, Gimay đã có 5 lần về đích trong top 5. Vì vậy chiến thắng chặng đường dường như chỉ còn là vấn đề thời gian.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 5 năm 2022, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng vùng cao trời rét, chiều tối và đêm mai 19 tháng 5 có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2. Chiều tối và đêm mai 19 tháng 5 có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2. Chiều tối và đêm mai 19 tháng 5 có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 22 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Ai cha, nhà to thế này sao mà ở hết?
Bố đến rồi ạ.
Ừ.
Mời bố đi một vòng thăm nhà mới của bọn con nhé.
Bách đấy, con để cho bố cái mật khẩu wifi, bố gọi video cho mẹ mày xem luôn.
Dạ, có ngay ạ.
Ở này này, lên tầng 2 là internet phập phù, lên tầng 3 thì mất hẳn. Phòng ngủ lại kín, tôi chả thấy vạch wifi nào cả.
Dạ, wifi con đều dưới tầng 1, dưới đấy sóng mới mạnh thôi bố ạ.
Ê, anh dùng gói Supernet của Viettel đi. Đảm bảo ở đâu trong nhà thì sóng wifi cũng mạnh hết.
Kể cả nhà cao tầng hay là nhiều phòng cũng thế hả bố?
Chuẩn, gói Supernet với thiết bị công nghệ Home Wifi mới nhất có thể phủ sóng xuyên tường, vượt mọi tường cản. Sóng wifi căng khỏe tới từng ngóc ngách trong nhà. Mấy đứa nhỏ học trực tuyến mượt mà, chẳng sợ lắc luôn.
Ui đỉnh quá bố ạ. Nhưng mà phải khoan đục bắt dây lằng nhằng lắm bố ạ.
Không, các gói Supernet với thiết bị Home Wifi chẳng cần đi dây, dễ dàng lắp đặt, lại còn tặng đến 4 tháng sử dụng khi đóng trước cước nữa cơ.
Ừ, thế thì con phải đăng ký dùng gói cước Supernet của Viettel ngay ạ.
Alo ngay 1-800-8168 đi. Viettel tư vấn và lắp đặt miễn phí tại nhà luôn đấy.
Dạ vâng.
Viettel, theo cách của bạn.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz. Xin kính chào và gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.